Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày 21 tháng Giêng năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày phần cuối diễn từ của Đức Thánh Cha Francisco trước Ngoại giao đoàn Cặp Tòa Thánh. Nhân dịp đầu năm mới 2019. Kế đó là các tiết mục, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thanh Phong.
Hôm nay, thứ hai trong tuần hai thường niên, kính Thánh Anne, trinh nữ, tử đạo lễ nhớ.
Áo mới, rượu cũ, rượu mới. Áo mới, chiếc áo mới thì làm sao nhỉ? Thì làm sao?
Chẳng ai leo mới vá vào áo cũ. Xem á, áo mới, áo cũ chẳng đẹp nữa. Chẳng ai lấy rượu mới vào trong bầu da cũ. Bầu da rượu cũ sẽ nứt ra ngay. Chẳng ai khóc lóc lúc rượu tiêu cười. Vui say ta chúc chú rể trong lòng. Chẳng ai rượu tiêu cười lại không mặc áo cưới. Chúc cho người đến mời bước ra ngay. Hãy mặc lấy áo mới rượu tiêu cười trên con. Hãy cười áo cũ tận trắng trong dòng máu trên con. Hãy mặc lấy áo mới chỉ là Đức Kitô, người tẩy rửa ta đến trắng tinh. Hãy mặc lấy áo mới như tiếng cười trên con. Hãy cởi áo cũ tẩy trắng trong dòng máu trên con. Hãy mặc lấy áo mới chỉ là Đức Kitô, người tẩy rửa ta đến trắng tinh.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 2, từ câu 18 đến câu 22. Bấy giờ các môn đệ ông Gioan và các người Pha-ri-sêu đang ăn chay. Có người đến hỏi Đức Giêsu, tại sao các môn đệ ông Gioan và các môn đệ người Pha-ri-sêu ăn chay mà môn đệ ông lại không ăn chay? Đức Giêsu trả lời, chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể ăn chay khi chàng rể còn ở với họ? Bao lâu chàng rể còn ở với họ, họ không thể ăn chay được. Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay trong ngày đó. Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ, vì như vậy miếng vá mới đã vá vào sẽ kéo vải cũ, khiến chỗ rách lại càng rách thêm. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu sẽ làm nứt bầu, thế là rượu cũng mất, mà bầu cũng hư. Nhưng rượu mới, bầu cũng phải mới. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Chúa Giêsu thường sử dụng nhiều hình ảnh khác nhau để nói về chính mình. Lúc thì Ngài ví mình như người gieo giống, ra đi gieo hạt giống lời Thiên Chúa. Lúc khác lại nói về mình như người mục tử chăn dắt đoàn chiên, sẵn sàng đi tìm con chiên lạc và cứu những gì hư mất. Trong tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói về mình như một chàng rể. Có thể đó là một kiểu nói rất lạ tai đối với chúng ta. Tuy nhiên, các tác giả sách thánh đã dùng ngôn ngữ hôn nhân để diễn tả sự gắn kết tình yêu giữa Thiên Chúa và dân của người. Các ngôn sứ thuở xưa đã từng loan báo Thiên Chúa như là chàng rể và dân Israel của người như là cô dâu. Thánh Gioan Tẩy Giả cũng xem Chúa Giêsu như chàng rể, khi ông tự nhận mình là bạn của chàng rể và vui mừng hớn hở vì được nghe tiếng nói của chàng. Theo một nghĩa nào đó, tất cả chúng ta đều là bạn của chàng rể Giêsu, bởi vì Chúa Giêsu đã gọi các môn đệ của mình là bạn hữu. Được coi là bạn của chàng rể Giêsu, đó là một đặc ân cao cả. Chúa Giêsu đang thực hiện một điều mới, một giao ước mới. Ngài nói về sứ vụ của mình như mảnh vải mới và rượu mới. Ngay từ đầu tin mừng Marco, dân chúng đã nhận ra giáo lý mới mẻ của Chúa Giêsu và Ngài giảng dạy trong tư cách là đấng có uy quyền. Đôi khi, chúng ta có thể cảm thấy sứ điệp tin mừng làm chúng ta trở nên mệt mỏi, bởi vì chúng ta đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác. Tuy nhiên, tin mừng của Chúa Giêsu vẫn luôn có sự mới mẻ. Tin mừng luôn nói với chúng ta theo những cách thức mới, hay một điều gì mới về Chúa và về sứ điệp của Ngài, như một thứ rượu mới. Qua đó, chúng ta luôn được mời gọi trở thành những bầu da mới để có thể tiếp nhận rượu mới của Chúa và rượu mới của Thánh Thần. Theo nghĩa đó, Chúa Giêsu và sứ điệp của Ngài không bao giờ cho phép chúng ta an phận với những gì chúng ta là và những gì chúng ta có. Chúng ta luôn được mời gọi đổi mới đời sống để phù hợp với tin mừng của Chúa. Khi nói về mình trong tư cách là chàng rể, Chúa Giêsu cho thấy rằng Thiên Chúa đang hoạt động trong và qua sứ vụ của Ngài và kêu gọi tất cả mọi người đi vào trong mối tương quan tình yêu với Thiên Chúa. Thiên Chúa ở nơi Chúa Kitô hôm nay tiếp tục mời gọi chúng ta thiết lập mối tương quan tình yêu này và trung thành trong tình yêu với Thiên Chúa như Thiên Chúa trung tín với chúng ta. Thông thường, rượu gắn liền với tiệc cưới, với sự khởi đầu của một cuộc hôn nhân. Trong vai trò chàng rể, Chúa Giêsu tiếp tục ví sự hiện diện của Ngài như là một thứ rượu mới. Rượu mới chính là sự hiện diện đầy yêu thương của Chúa Giêsu, đấng trao ban sự sống mới, sự sống siêu nhiên cho nhân loại. Vì thế, để có thể tiếp nhận tình yêu của Chúa Giêsu, chúng ta cần phải có bầu da mới. Tình yêu của Chúa Giêsu là một ân sủng. Nó cũng đòi hỏi và kêu gọi chúng ta tiếp tục làm mới lại đời sống của mình để trở nên những vật chứa xứng đáng cho tình yêu của Ngài. Ngài luôn là rượu mới, còn chúng ta lại là bầu da cũ. Chúng ta cần phải tiếp tục lột bỏ bầu da cũ và phát triển thành bầu da mới. Lạy Chúa Giêsu, theo tâm lý tự nhiên, chúng con ngại hoán cải, ngại đổi mới tâm hồn và luôn bảo vệ bầu da cũ là những gì khép kín nơi con tim. Từ đó, chúng con cũng dễ khước từ rượu mới của Chúa, bởi vì một hướng đi mới thường bao giờ cũng có sự hy sinh và xáo trộn. Đôi khi có thể gây ra đau đớn như thập giá Chúa đã mang. Tuy nhiên, chúng con luôn vững tâm rằng Chúa vẫn ở cùng chúng con và ban tất cả ơn lành cần thiết cho chúng con trên hành trình đổi mới khó khăn này. Xin giúp chúng con không ngừng làm mới lại bầu da cũ của chúng con để có thể chứa đựng rượu mới của Thánh Thần. Amen.
Đi tìm người trên con, hãy cởi áo khoác tay trắng trong dòng máu trên con, hãy mặc lấy áo mới chưa được kỳ tô, người dạy cho ta nên cho đây.
Chẳng ai thắp nên sáng, người sẽ quên. Ta hãy thật
sáng, sáng cả trần gian. Chẳng ai nghe lời ấy là âm thầm dâu kín. Ngày mai người sẽ bật tiếng hoang ca. Hãy mặc tay áo mây để cười chiều con. Hãy cởi áo khoác để trắng chân vào máu chiều con. Hãy mặc lấy áo mây như là Đức Kitô. Người tây giờ ta đang trắng thế trong.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Panama. Đức Thánh Cha gửi sứ điệp video cho các bạn trẻ thổ dân tại Panama. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các bạn trẻ thổ dân trở về và chăm sóc các nền văn hóa nguồn gốc của mình để những cội rễ này tăng trưởng và mang lại nhiều hoa trái. Đức Thánh Cha đưa ra lời mời gọi trên đây trong sứ điệp video hôm 18 tháng Giêng vừa qua, gửi hàng ngàn bạn trẻ thuộc rất nhiều bộ lạc thổ dân đang tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ Thổ Dân lần đầu tiên, tiến hành tại thị trấn Soloy, Nhạc Bê, Bục Lê, thuộc giáo phận David bên Panama, từ ngày 17 đến ngày 21 tháng Giêng năm 2019, liền trước Ngày Quốc tế Giới Trẻ sẽ tiến hành chính thức từ ngày 22 đến ngày 27 tháng Giêng sắp tới tại thủ đô Panama. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha ca ngợi sáng kiến tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ này cho các thổ dân, do phân bộ mục vụ thổ dân của Hội đồng Giám mục Panama đề xướng và thực hiện với sự hỗ trợ của Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin. Đức Thánh Cha nhắc lại điều Ngài đã nói với các bạn trẻ vào cuối Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Cracovia, Ba Lan, hồi tháng 7 năm 2016 rằng, chúng ta hãy đón nhận ký ức về quá khứ của chúng ta để can đảm xây dựng tương lai. Đây cũng là ý tưởng được chọn làm chủ đề cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ của các bạn trẻ thổ dân. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, trở về, bảo vệ và thăng tiến nguồn cội của mình cũng là cách thức tỏ cho thấy khuôn mặt thổ dân của giáo hội trong môi trường Ngày Quốc tế Giới Trẻ và khẳng định sự dấn thân của chúng ta trong việc bảo vệ căn nhà chung, cộng tác xây dựng một thế giới khác, công bằng và nhân bản hơn. Nhắc đến chương trình những ngày gặp gỡ hiện nay, đề cập đến cố gắng tìm những câu trả lời về phương diện tin mừng cho bao nhiêu tình trạng gây gương xấu như hiện tượng gạt ra ngoài lề, loại trừ, gạt bỏ, làm cho hàng triệu người trẻ trở nên nghèo nàn, nhất là các bạn trẻ thổ dân. Đức Thánh Cha nói, ước gì hoạt động sự ý thức mình thuộc về một dân tộc là phản ứng của bạn chống lại thứ văn hóa gạt bỏ, văn hóa quên lãng nguồn cội, hướng về một tương lai bấp bênh không đền tảng. Sau những ngày này, các bạn trẻ thổ dân sẽ di chuyển về thủ đô Panama để tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 34. Tại công viên thành phố có một làng với những quầy triển lãm các sản phẩm thủ công, trình diễn âm nhạc và vũ điệu của các thổ dân. Tin Vatican. Đức Thánh Cha chủ sự kinh triều khai mạc toàn cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu. Lúc 5:30 chiều ngày 18 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi đọc kinh triều tại đền thờ Thánh Paulo ngoại thành. Hiện diện trong kinh triều có Đức Hồng Y Cuthcart, chủ tịch hội đồng tòa thánh cổ võ sự hiệp nhất các Kitô hữu, các đại diện của các giáo hội khác tại Roma, phái đoàn đại kết từ Phần Lan và nhiều người tham dự. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nói: "Hôm nay mở đầu toàn cầu nguyện trước sự hiệp nhất các Kitô hữu, tất cả chúng ta được mời gọi cầu xin Thiên Chúa về món quà lớn lao này. Sự hiệp nhất các Kitô hữu là hoa trái của ân sủng Thiên Chúa, và chúng ta cần mở lòng để đón nhận với con tim quảng đại và sẵn sàng. Tôi đặc biệt vui mừng được cầu nguyện cùng với đại diện của nhiều giáo hội khác hiện diện ở Roma." Khởi đi từ sách Đệ Nhị Luật, Đức Thánh Cha nói đến hình ảnh dân Israel cắm trại trong vùng bình nguyên Moab gần với miền đất hứa. Tại đây, Môsê như là người che và là người lãnh đạo được chọn bởi Thiên Chúa, đã lập lại luật cho dân chúng, chỉ dẫn và nhắc nhở rằng họ phải sống trung thành và công chính khi vào cư ngụ trong đất hứa. Các bài đọc hôm nay nói đến ba lễ chính, lễ vượt qua, lễ ngũ tuần và lễ lều. Mỗi lễ đều mời gọi dân Israel biết ơn về những hồng ân lãnh nhận từ Thiên Chúa. Tất cả mọi người đều được mời gọi tham dự, không ai bị loại trừ. Dẫu cho Israel đang nô lệ bên Ai Cập, không ai có tài sản riêng, nhưng không ai đến trước Chúa với hai bàn tay trắng, và lễ phẩm của mỗi người được đo bằng phúc lành mà Thiên Chúa ban cho họ. Do đó, tất cả đều nhận được phần của mình từ sự trù phú của đất nước và được hưởng nhờ sự tốt lành của Thiên Chúa. Tất cả những lễ này khích lệ dân chúng về sự công bình, về sự bình đẳng căn bản giữa tất cả mọi người. Tất cả đều tùy thuộc ghen nhau vào lòng thương xót của Thiên Chúa và cũng được mời gọi chia sẻ cho người khác những điều tốt đẹp đã lãnh nhận. Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến các Kitô hữu Indonesia. Được gợi hứng từ đề tài tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất, họ đã quyết định theo những lời này của sách Đệ Nhị Luật: anh em hãy theo đuổi sự công chính và chỉ sự công chính mà thôi. Họ nhận thức sâu sắc về sự phát triển kinh tế của đất nước, vì não trạng chạy đua nên đã làm cho nhiều người trở nên nghèo, trong khi một số ít trở nên giàu kết xù. Điều này nguy hiểm cho sự hài hòa xã hội, nhưng điều này không chỉ xảy ra ở Indonesia. Đây là một vấn đề toàn cầu. Chúng ta quên mất sự khôn ngoan của luật Mô-xê, nếu sự phồn thịnh không được chia sẻ thì xã hội sẽ chia rẽ. Thánh Phao-lô trong thư Rô-ma cũng áp dụng cùng một lối suy nghĩ cho cộng đoàn Kitô hữu. Người mạnh phải nâng đỡ người yếu, chứ không chiều theo sở thích riêng của mình. Theo gương Chúa Kitô, chúng ta nỗ lực nâng đỡ những người yếu kém. Tình liên đới và trách nhiệm chia sẻ phải là luật chi phối gia đình Kitô giáo. Sự hiệp nhất của chúng ta là bước đầu tiên tiến về đất hứa. Tất cả chúng ta đều được dự phần vào món quà của người khác. Một dân Kitô giáo được đổi mới và tăng trưởng nhờ việc trao đổi những món quà này sẽ là một dân có khả năng tiến bước vững chắc trên con đường tiến đến sự hiệp nhất. Trước khi kết thúc giờ kinh chiều với phép lành của Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Kurt Gott đã cảm ơn Đức Thánh Cha và hứa đồng hành cùng Đức Thánh Cha trong việc cầu nguyện cho sứ mạng của Ngài. Tin giáo phận Hưng Hóa, chương trình tiếng hát vì người nghèo đến với rẻo cao Tây Bắc. Ngày 17 tháng Giêng vừa qua, chương trình tiếng hát vì người nghèo do Linh Mục Gioan Bautista Nguyễn Tấn Sang làm trưởng đoàn đã đến trao quà từ thiện cho 300 người nghèo và tổ chức đêm hoan ca chào đón xuân 2019 tại nhà thờ Cốc Lếu, giáo xứ Lào Cai, giáo phận Hưng Hóa. 300 người nghèo gồm các dân tộc Hơm Mông, Tày, Giao và một số anh chị em người Kinh. Được biết, tiếng hát vì người nghèo là chương trình do cha Gioan Bautista Nguyễn Tấn Sang thuộc giáo phận Mỹ Tho sáng lập từ 13 năm nay. Chương trình quy tụ đông đảo nhiều ca sĩ và các nhà hảo tâm với mục đích tổ chức các hoạt động mang tính từ thiện, không phân biệt tôn giáo, sắc tộc và ranh giới. Sau khi trao quà và ăn tối cùng nhau, mọi người cùng tham dự thánh lễ. Trong bài giảng thánh lễ, dựa trên bài tin mừng của ngày, cha Gioan Bautista thấy quan niệm sai lầm của người Do Thái về bệnh tật. Cha nói, họ cho bệnh tật là hậu quả của tội lỗi, nhưng thực sự không phải như thế. Tội lỗi từ trong con người phát ra và làm cho chúng ta đau khổ. Nhiều khi chúng ta không bị các bệnh phong cùi về thể xác, nhưng chúng ta cũng có thể mắc bệnh phong cùi trong tâm hồn. Đó là khi chúng ta chạy theo những đam mê bất chính hay những dục vọng yếu hèn. Cha cũng kêu gọi mỗi người hãy dâng lên Chúa mọi tội lỗi của mình để chúng ta được Chúa chữa lành. Chỉ cần chúng ta có lòng tin và sự phó thác thì Chúa sẽ làm mọi thứ cho chúng ta. Cha cũng khích lệ cộng đoàn hãy năng đến với Chúa trong lời cầu nguyện và kết nối với Chúa trong cuộc sống. Lúc đó, Chúa sẽ chúc lành cho chúng ta. Sau thánh lễ, cộng đoàn cùng tham dự đêm hoan ca mừng xuân 2019 với sự góp mặt của linh mục ca sĩ Nguyễn Sang, MC Vũ Minh và các giọng ca nổi tiếng như Diệu Hiền, Họa Vi, Nguyễn Thanh, cùng những tiết mục đặc sắc đến từ ảo thuật gia Kha Luân và các hội đoàn trong giáo xứ Lào Cai. Trước khi chương trình văn nghệ khép lại, một vị đại diện cho giáo xứ Lào Cai có lời cảm ơn tới đoàn tiếng hát vì người nghèo, đã ưu ái đến với Lào Cai và dành tặng cho những người nghèo không chỉ những phần quà vật chất thiết thực, mà còn cả những món quà tinh thần vô cùng ý nghĩa. chương trình phát quà và bánh nghệ chào xuân 2019 của Đoàn Thiện Nguyện Tiếng Hát Vì Người Nghèo đã thành công tốt đẹp trong sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa. Tin Nairobi, Kenya. Đức Thánh Cha chia buồn với các nạn nhân tại Nairobi. Vụ tấn công tại tòa nhà phức hợp khách sạn Dusit hôm 15 và 16 tháng Giêng vừa qua đã giết chết ít nhất 21 người. Đức Thánh Cha Francisco qua Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin đã gửi điện tín chia buồn với gia đình các nạn nhân trong vụ tấn công ở Nairobi, Kenya. Trong điện, Đức Hồng Y viết, Đức Thánh Cha vô cùng đau buồn khi biết sự mất mát về sinh mạng và thương tích sau vụ tấn công tại khu phức hợp khách sạn ở Nairobi. Ngài bày tỏ sự gần gũi tinh thần với những ai bị ảnh hưởng bởi hành động bạo lực vô nghĩa này. Ngài cũng gửi lời chia buồn chân thành đến tất cả người dân Kenya, đặc biệt là gia đình của những người quá cố và tất cả những người bị thương. Cậy nhờ ân sủng chữa lành của Thiên Chúa, Đức Thánh Cha cầu xin cho toàn thể đất nước được phúc lành an ủi và sức mạnh của Thiên Chúa. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp phái đoàn các giám mục Chile. Sáng ngày 14 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến phái đoàn 5 giám mục Công giáo Chile đến tường trình cho ngài về những diễn tiến và hoạt động của Hội đồng giám mục nước này từ tháng 5 năm 2018, theo lời yêu cầu của Đức Thánh Cha. Giáo hội Công giáo tại Chile bị rúng động rất nhiều trong năm 2018 vì những gương mù lạm dụng tính dục trẻ bị thành niên. Báo chí liên tục đưa tin về những vụ này. Hiện nay, các quan chức tư pháp tại đây đang điều tra về 148 vụ các nhân viên của giáo hội lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên với khoảng 255 nạn nhân. Cả một số giám mục cũng bị cáo buộc là ém nhẹm những vụ lạm dụng ấy. Trong số này có cả Đức Hồng Y Ricardo Ezzati, 77 tuổi, bị cáo buộc là ém nhẹm những vụ này trong Tổng giáo phận Santiago de Chile. Nhưng Đức Hồng Y quyết liệt phủ nhận. Đức Thánh Cha Francisco đã 6 lần gặp Hội đồng Giám mục Chile trong vòng gần 2 năm. Hồi tháng 2 năm 2017, Đức Thánh Cha gặp 32 giám mục nước này trong vòng 48 tiếng tại nhà trọ Thánh Marta ở Vatican. Lần thứ 3 là vào hồi tháng Giêng năm 2018 trong dịp ngài viếng thăm Chile. Sau khi vụ xì căng đen bùng nổ, Đức Thánh Cha gặp các giám mục Chile 3 lần nữa tại Vatican trong khoảng thời gian từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 5 năm 2018. Tiếp đến 32 giám mục Chile đệ đơn từ chức đồng loạt. Trong những tháng sau đó, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm 3 giám mục chính tòa và 4 giám mục giám quản tông tòa tại 7 giáo phận bị trục trặc. Việc từ chức của 25 giám mục Chile khác bị coi là không còn hiệu lực. Chiếu theo giáo luật số 189 tuyệt 3, vì không được Đức Thánh Cha chấp nhận trong vòng 3 tháng.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần cuối, diễn từ của Đức Thánh Cha Francisco trước Ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh, nhân dịp đầu năm mới 2019. Đức Thánh Cha Francisco tiếp tục diễn văn trước Ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh hôm mùng 7 tháng Giêng vừa qua như sau. Nhìn chung, chúng ta nên lưu ý rằng, châu Phi vượt lên trên những tình huống bi thảm như thế, vẫn cho thấy một tiềm năng tích cực to lớn dựa trên nền văn hóa cổ truyền và tinh thần hiếu khách truyền thống của nó. Một ví dụ về tình liên đới thực tiễn giữa các quốc gia được nhìn thấy trong việc nhiều quốc gia mở cửa biên giới của họ để quảng đại, tiếp nhận những người tị nạn và những người di tản. Một sự trân trọng cũng nên được thể hiện trước thực tế là ở nhiều quốc gia, chúng ta thấy gia tăng sự chung sống hòa bình giữa các tín hữu của các niềm tin khác nhau, cũng như sự thúc đẩy các sáng kiến chung của tình liên đới. Ngoài ra, việc thực hiện các chính sách hội nhập và việc đẩy mạnh các tiến trình dân chủ đang chứng tỏ có hiệu quả ở nhiều khu vực trong trận chiến chống bần cùng và thúc đẩy công bằng xã hội. Do đó, sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế càng trở nên cấp bách hơn trong việc nâng đỡ sự phát triển các cơ sở hạ tầng, thăng tiến các triển vọng cho các thế hệ tương lai và xóa dần các lĩnh vực bất bên nhất của xã hội. Những dấu chỉ tích cực đang đến từ bán đảo Triều Tiên. Tòa Thánh ủng hộ các cuộc đối thoại đang diễn ra và bày tỏ hy vọng rằng các cuộc đối thoại này cũng có thể giải quyết các vấn đề phức tạp hơn trong một thái độ xây dựng, và do đó dẫn đến các giải pháp chung và lâu dài, có khả năng bảo đảm tương lai phát triển và hợp tác cho toàn thể người dân Hàn Quốc và cho toàn bộ khu vực. Tôi bày tỏ một hy vọng tương tự đối với Venezuela yêu dấu, rằng các phương tiện hòa bình được thực thi bởi các định chế có thể được tìm thấy, ngõ hầu đem lại giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị, xã hội và kinh tế đang diễn ra. Đó là những phương tiện có thể giúp đỡ tất cả những người đang chịu đựng những căng thẳng trong những năm gần đây, và đem lại cho tất cả người dân Venezuela một chân trời hy vọng và hòa bình. Tòa Thánh cũng bày tỏ hy vọng rằng cuộc đối thoại giữa người Do Thái và người Palestine sẽ được tái tục, để cuối cùng một thỏa thuận có thể đạt được, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cả hai dân tộc bằng cách bảo đảm sự chung sống của hai quốc gia và đạt đến một nền hòa bình đã được ao ước và chờ đợi quá lâu. Một cam kết thống nhất về phía cộng đồng quốc tế là vô cùng quan trọng và cần thiết để đạt được mục tiêu này, cũng như để thúc đẩy hòa bình trong toàn khu vực, đặc biệt là ở Yemen và Iraq, đồng thời đảm bảo rằng tất cả trợ giúp nhân đạo cần thiết đến được với cho tất cả những ai đang cần. Tái suy nghĩ về vận mệnh chung của chúng ta, chạy đua vũ trang, môi trường. Cuối cùng, tôi sẽ đề cập đến một đặc điểm thứ tư của nền ngoại giao đa phương. Nó mời gọi chúng ta suy nghĩ lại về vận mệnh chung của chúng ta. Thánh Phaolô Đệ Lục đã giải thích điều này với những lời sau. Chúng ta phải làm quen với cách suy nghĩ mới về cuộc sống cộng đồng nhân loại và về con đường lịch sử và vận mệnh thế giới. Đã đến lúc phải nghĩ lại về nguồn gốc chung, lịch sử và vận mệnh chung của chúng ta. Lời mời gọi lương tâm luân lý của nhân loại chưa bao giờ cấp thiết như ngày nay, trong một thời đại được đánh dấu bởi sự tiến bộ quá vĩ đại như thế của con người. Vì sự nguy hiểm không phải đến từ những tiến bộ hay như từ khoa học. Mối nguy hiểm thực sự đến từ con người, là những kẻ đã nắm trong tay các công cụ mạnh hơn bao giờ, hoàn toàn có khả năng mang lại sự hủy hoại khi họ muốn đạt được những cuộc chinh phạt to lớn. Trong bối cảnh thời đó, vị giáo hoàng đã tham chiếu về cơ bản đến sự lan tràn của vũ khí hạt nhân. Vũ khí, đặc biệt là các loại vũ khí khủng khiếp mà khoa học hiện đại đã cung cấp cho các bạn, khơi gợi những giấc mơ xấu, nuôi dưỡng những tình cảm độc ác, tạo ra những cơn ác mộng, sự thù địch và những quyết tâm đen tối, ngay cả trước khi chúng tạo ra bất kỳ nạn nhân và sự tàn phá nào. Chúng đòi hỏi những chi phí rất lớn. Chúng làm gián đoạn các dự án của tình liên đới và lao động hữu ích. Chúng làm phương hại triển vọng các quốc gia. Thật đau đớn khi nhận thấy rằng nhân loại dường như không thể ngăn chặn nạn buôn bán vũ khí, mà trên thực tế, quyết tâm đua nhau vũ trang đang lan rộng và phát triển, cả về phía cá nhân lẫn nhà nước. Điều đáng quan tâm đặc biệt là việc giải trừ hạt nhân, thường được kêu gọi và theo đuổi phần nào trong những thập kỷ gần đây, hiện đang phải nhường bước cho việc tìm kiếm những thứ vũ khí mới, ngày càng tinh vi và có sức tàn phá kinh hoàng. Ở đây, tôi muốn nhắc lại một cách khẳng định rằng, chúng ta không thể không quan tâm một cách thực sự đến các tác động thảm khốc trên nhân loại và môi trường của việc sử dụng bất kỳ thiết bị hạt nhân nào. Nếu chúng ta cũng tính đến nguy cơ phát nổ vì tai nạn hay do những sai sót dưới bất kỳ hình thức nào, thì mối đe dọa sử dụng cũng như việc thủ đắc các phương tiện hạt nhân phải bị lên án một cách mạnh mẽ. Chúng tồn tại nhằm gây ra một tâm lý sợ hãi, không chỉ đối với các phe trong những cuộc xung đột, mà còn làm kinh sợ toàn bộ loài người. Quan hệ quốc tế không thể bị khống chế bởi sức mạnh quân sự. Việc đe dọa lẫn nhau và việc giễu võ dương oai khoe khoang các kho dự trữ vũ khí. Vũ khí hủy diệt hàng loạt, đặc biệt là vũ khí hạt nhân, không tạo ra được điều gì khác hơn là một cảm giác an ninh giả tạo. Chúng không thể tạo thành cơ sở cho sự chung sống hòa bình giữa các thành viên trong gia đình nhân loại, là điều trái lại phải được linh hứng từ ý thức luân lý của tình liên đới. Suy nghĩ lại về vận mệnh chung của chúng ta trong bối cảnh hiện tại, cũng liên quan đến việc xem xét lại mối quan hệ của chúng ta với hành tinh của mình. Năm nay cũng vậy, những thất vọng và đau khổ mênh mông do mưa lớn, lũ lụt, hỏa hoạn, động đất và hạn hán đã đè nặng lên cư dân của các khu vực khác nhau tại Mỹ Châu và Đông Nam Á. Do đó, trong số các vấn đề khẩn cấp, kêu gọi một sự đồng thuận trong cộng đồng quốc tế, chúng ta cần nhắc đến việc chăm sóc cho môi trường và việc biến đổi khí hậu. Về vấn đề này, cũng dưới ánh sáng của sự đồng thuận đạt được tại Hội nghị quốc tế về biến đổi khí hậu gần đây được tổ chức tại Katowice, tôi bày tỏ hy vọng về một cam kết quyết liệt hơn về phía các quốc gia nhằm tăng cường hợp tác để chống lại hiện tượng đáng lo ngại là sự nóng lên toàn cầu. Trái đất thuộc về tất cả mọi người, và hậu quả của việc khai thác nó ảnh hưởng đến tất cả các dân tộc trên thế giới, cho dù chỉ một số khu vực nhất định cảm thấy những hậu quả đó nghiêm trọng hơn. Một số miền như thế là khu vực Amazon, sẽ là trung tâm của Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt sắp tới, được tổ chức tại Vatican vào tháng 10 tới đây. Cố nhiên, Thượng Hội đồng Giám mục sẽ thảo luận chủ yếu về các con đường truyền giáo cho dân Chúa. Tuy nhiên, Thượng Hội đồng chắc chắn sẽ đề cập đến các vấn đề môi trường trong bối cảnh những hậu quả xã hội của các vấn đề này. Kết luận, thưa quý ngài, thưa quý bà và quý ông, vào ngày 9 tháng 11 năm 1989, bức tường Bá Linh sụp đổ. Trong vòng vài tháng, một kết thúc sẽ xảy đến với di sản cuối cùng của chiến tranh thế giới thứ hai. Sự phân chia đau đớn của châu Âu được quyết định tại Yalta và chiến tranh lạnh. Các quốc gia phía đông bức màn sắt đã lấy lại tự do sau nhiều thập niên bị áp bức, và nhiều quốc gia trong số họ đã lên đường dẫn đến tư cách thành viên của Liên minh châu Âu. Trong bầu khí hiện nay, được đánh dấu bởi các xu hướng ly tâm mới và cơn cám dỗ muốn dựng lên những tấm màn mới. Ước mong châu Âu không đánh mất ý thức của nó về các lợi ích, mà lợi ích đầu tiên là hòa bình, đã được mang tới nhờ hành trình thân hữu và xích lại gần nhau giữa các dân tộc, bắt đầu từ thời hậu chiến. Cuối cùng, tôi muốn đề cập đến một lễ kỷ niệm khác. Vào ngày 11 tháng 2, 90 năm trước đây, thì quốc Vatican ra đời do việc ký kết các hiệp ước Lateran giữa Tòa Thánh và Ý. Hiệp ước này đã kết thúc thời kỳ lâu dài của vấn đề Roma, tiếp theo việc chiếm Roma và kết liễu của các lãnh thổ của Giáo Hoàng. Với hiệp ước Lateran, Tòa Thánh đã có thể sử dụng phần nhỏ lãnh thổ vật chất không thể thiếu ấy để thi hành quyền thiêng liêng được giao phó cho con người vì lợi ích của loài người, như Đức Pio thứ 11 đã khẳng định. Với tông ước, giáo hội một lần nữa có khả năng hơn trong việc đóng góp đầy đủ cho sự lớn mạnh về tinh thần và vật chất của Roma và nước Ý nói chung, một đất nước giàu về lịch sử, nghệ thuật và văn hóa, mà Kitô giáo từng đóng góp để xây dựng. Vào ngày kỷ niệm này, tôi bảo đảm với nhân dân Ý, tôi sẽ cầu nguyện đặc biệt, để, với lòng trung thành đối với truyền thống riêng của họ, họ có thể giữ cho tinh thần liên đới huynh đệ từng phân biệt họ từ lâu luôn sống động. Với quý vị, các đại sứ thân yêu và các vị khách đáng kính hiện diện nơi đây và với các quốc gia của quý vị, tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp và thân ái để năm mới sẽ tăng cường các sợi dây hữu nghị, luôn kết hợp chúng ta và đổi mới các cố gắng nhằm cổ vũ nền hòa bình mà thế giới của chúng ta hằng khao khát. Cảm ơn quý vị. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần cuối diễn từ của Đức Thánh Cha Francisco trước ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh nhân dịp đầu năm mới 2019 hôm mùng 7 tháng Giêng vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Việt Catholic Network thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, sau khi đã điểm qua những đường hướng nghiên cứu về bí tích thánh thể trong những thập niên gần đây, ôn lại những lối tiếp cận cũng như những vấn đề được đặt lên liên quan đến bí tích thánh thể, ghi nhận việc sử dụng các danh xưng để diễn tả bản tính của bí tích trong nguyên ngữ Latin cũng như trong tiếng Việt. Từ bài này, chúng ta sẽ chuyển qua tìm hiểu đạo lý về mầu nhiệm thánh thể, đặt trong mối tương quan với các mầu nhiệm căn bản của Đức tin Kitô giáo, đặc biệt là mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi và mầu nhiệm Hội Thánh. Chúng ta bắt đầu với chương 1, Thánh Thể và Chúa Ba Ngôi. Trước đây, các sách thần học bàn về Thánh Thể ra như chỉ chú trọng đến mối tương quan với Chúa Kitô, đấng đã thiết lập bí tích để tiếp tục hiện diện ở giữa nhân loại cho đến tận thế. Ngày nay, người ta nhận thấy cần phải mở rộng đến mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi để có cái nhìn bao quát hơn về lịch sử cứu độ từ nguyên ủy cho đến cứu cánh. Đây là đường hướng nhận thấy nơi các nhà thần học và trong các văn kiện huấn quyền. Rõ rệt hơn cả là nơi sách giáo lý Hội Thánh Công giáo, khi mở đầu phần thứ hai, cử hành mầu nhiệm với mục mang tựa đề Phụng vụ công trình của Chúa Ba Ngôi từ số 1077 đến 1109. Điều này giả thiết một cái nhìn thần học mới về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, không dừng lại ở các khái niệm bản tính và ngôi vị, nhưng chú trọng đến khía cạnh chủ động của lịch sử cứu độ. Chương này gồm 4 mục. 3 mục đầu tiên bàn về tương quan giữa Thánh Thể với mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, mầu nhiệm Chúa Kitô, Thánh Linh. Mục thứ 4 trình bày những đạo lý căn bản của Hội Thánh về bí tích Thánh Thể. Giờ đây, chúng ta khảo sát mục thứ nhất, Thánh Thể và mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Mối tương quan giữa Thánh Thể và mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi có thể tóm vào 3 điểm sau. 1. Thánh Thể chúc tụng công trình của Chúa Ba Ngôi. 2. Bí tích Thánh Thể bắt nguồn từ tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi. Và 3. Thánh Thể nhắm đến sự hiệp thông với Thiên Chúa như là cùng đích. Trong mục này, chúng tôi chỉ nói đến mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, chú ý đến Chúa Cha và sự thông hiệp nội tại. Còn Chúa Kitô và Thánh Linh sẽ được bàn trong 2 mục kế tiếp. 1. Thánh Thể chúc tụng công trình Chúa Ba Ngôi. Như chúng ta đã nói trước đây, danh xưng của bí tích trong tiếng Hán Việt là Thánh Thể, có nghĩa là thân thể của Chúa Giêsu, mình Thánh Chúa. Nhưng trong tiếng Latin, danh xưng chính thức được sử dụng trong các văn kiện giáo hội là Eucharistia, có nghĩa là tạ ơn, bắt nguồn từ lời tạ ơn của Chúa Giêsu đọc trên bánh và rượu trong bữa tiệc ly. Từ đó, kinh nguyện trung tâm của thánh lễ mang tên là kinh nguyện tạ ơn Prex Eucharistica. Đối tượng của kinh tạ ơn là công trình của Thiên Chúa đã thực hiện trong lịch sử cứu độ, từ khi tạo dựng vũ trụ để bộc lộ tình thương, rồi thiết lập giao ước với con người để kết nghĩa với chúng. Mặc dầu con người phản bội, nhưng Thiên Chúa tiếp tục yêu thương nó và sai chính con một để cứu chuộc nó và thiết lập giao ước vĩnh viễn. Công trình thánh hóa còn được kéo dài nhờ tác động của Thánh Linh cho đến khi tất cả vạn vật được quy tụ vào một gia đình con cái Chúa. Tư tưởng này được quảng diễn trong kinh nguyện tạ ơn 4 và tóm tắt ở đầu kinh nguyện tạ ơn 3 như sau. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, và muôn vật Chúa đã tạo thành đều phải ca ngợi Chúa. Vì nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa, Chúa chúng con, do quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần, Chúa ban sự sống và thánh hóa mọi loài, và không ngừng quy tụ một dân riêng, để từ đông sang tây, họ dâng lên Chúa một hiến lễ tinh tuyển. Ngoài ra, tất cả các kinh tạ ơn đều kết thúc với lời vinh tụng. Chính nhờ Đức Kitô với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Kinh tạ ơn khởi đầu và kết thúc với việc chúc tụng Chúa Cha nhờ Đức Kitô là ngôi lời nhập thể trong quyền năng của Thánh Linh. Đặc trưng của kinh nguyện phụng vụ Kitô giáo nằm ở chỗ này. Đó là lời chúc tụng ngợi khen Chúa Cha khi tưởng niệm công cuộc cứu chuộc của Đức Kitô nhờ quyền năng Thánh Linh qua lời khẩn nài. Nên biết là khi thánh lễ được cử hành, tác nhân không chỉ là hội thánh dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, nhưng là chính Thiên Chúa tiếp tục tác động trong bí tích này. Chúa Cha ban cho nhân loại bánh từ trời là Đức Kitô, đấng trao mình làm lương thực cho các tín hữu và cùng với hội thánh dâng hiến lễ lên Thiên Chúa. Chúa Cha tiếp tục công cuộc thánh hóa qua việc phái Thánh Linh xuống để thánh hiến lễ vật và thánh hóa cộng đoàn dâng lễ. Nói cách khác, trong buổi cử hành phụng vụ, chúng ta gặp thấy hai hướng chuyển động. Từ dưới đi lên, nghĩa là con người nâng tâm hồn lên cao để chúc tụng tạ ơn Chúa. Từ trên đi xuống, nghĩa là Thiên Chúa chúc phúc và thánh hóa con người. 2. Tình yêu, động lực của lịch sử cứu độ. Kinh tạ ơn chúc tụng Thiên Chúa vì công trình cứu độ. Tông huấn Sacramentum Caritatis muốn đi sâu hơn vào động lực nguyên ủy của tất cả các công trình ấy và tìm thấy chìa khóa ở nơi tình yêu, với nguyên ủy là Chúa Cha, trao ban mình cho Chúa Con và được đáp lại bằng chính tình yêu ngôi vị là Thánh Linh. Tình yêu dạt dào giữa ba ngôi Thiên Chúa được truyền thông ra bên ngoài, trở nên nguồn gốc của việc tạo dựng vũ trụ và con người là hình ảnh Thiên Chúa. Tình yêu mà Thiên Chúa dành cho con người đạt đến tột đỉnh qua việc Thiên Chúa trao ban con của mình cho con người để cứu nó khỏi hư mất và được sống mãi mãi. Bí tích Thánh Thể diễn tả tình yêu không những giữa Thiên Chúa với con người mà cả giữa ba ngôi Thiên Chúa nữa. Thiên Chúa vì yêu thương nhân loại nên đã trao con một cho họ. Đức Kitô đã tình nguyện chấp nhận ý định đó, không những vì yêu thương nhân loại, nhưng trước hết là vì yêu thương Chúa Cha. Đức Kitô tự ý thi hành kế hoạch cứu độ bởi vì muốn bày tỏ lòng mến Chúa Cha, hoàn toàn kết hiệp ý chí với Chúa Cha cho đến nỗi hy sinh mạng sống của mình. Chúa Cha đón nhận tình yêu hiếu thảo của Đức Kitô và đáp lại bằng việc ban hồng ân sự sống mới khi cho người được phục sinh. Cuộc đối thoại tình yêu giữa Chúa Cha và Đức Kitô mang tính cách hằng cửu, bởi vì nơi Thiên Chúa, tình yêu là một ngôi vị, tức là Thánh Linh. Thánh Linh duy trì tình yêu chặt chẽ giữa Chúa Cha và Đức Kitô, kể cả vào lúc xem ra Con Thiên Chúa bị bỏ rơi trên thập giá. Biến cố phục sinh của Đức Kitô chứng thực cho tình yêu ấy, kéo dài cho đến muôn đời. Bí tích Thánh Thể diễn tả tình yêu trao hiến giữa ba ngôi Thiên Chúa vì yêu thương con người. Điều này đã được bàn đến trong thông điệp Ecclesia de Eucharistia số 13 và được tiếp tục trong tông huấn Sacramentum Caritatis số 8. Tương quan giữa các ngôi vị Thiên Chúa được nhìn dưới khía cạnh trao ban cho nhau và bao hàm ý tưởng tự do. Thực vậy, giá trị của sự trao ban nằm ở chỗ tự tình, tự ý. Đây cũng là ý nghĩa sâu đậm nhất của ngôi vị Persona. Với cái nhìn của triết lý, ngôi vị là chủ thể tự lập. Nhưng dưới cái nhìn của tâm lý, ngôi vị đạt mức độ sung mãn khi biết trao đổi với các ngôi vị khác, trao ban cho nhau và lãnh nhận. Như vậy, bí tích Thánh Thể không những tuyên xưng công trình của Chúa Ba Ngôi, mà còn diễn tả mầu nhiệm yêu thương giữa ba ngôi và mời gọi con người đón nhận tình yêu ấy trong niềm tri ân và thán phục. Đó là lý do vì sao Thánh Thể được gọi là bí tích của tình yêu. 3. Hiệp thông, mục tiêu của bí tích Thánh Thể. Trong tiếng Việt, xem ra hiệp thông là một từ ngữ mới mẻ. Thực ra, hiệp thông được dùng để dịch từ communio trong tiếng Latin. Trước đây, từ này được dịch là thông công, ví dụ communio sanctorum, các thánh thông công. Và đặc biệt trong bí tích Thánh Thể thì được dịch là rước lễ, hiệp lễ. Theo nguyên ngữ, communio có nghĩa là đồng lao cộng tác, cum munus, cum menia, hoặc đoàn kết, cum unio. Thần học cận đại sử dụng danh từ này đặc biệt trong đời sống hội thánh, khi muốn nói đến sự hợp nhất trong đa dạng. Hội thánh gồm bởi nhiều cá nhân và cộng đoàn, cùng hợp nhất trong những yếu tố cốt yếu, đức tin, bí tích, cơ cấu, nhưng vẫn duy trì những sắc thái đặc thù, làm nên sự phong phú. Sự hiệp thông là một lý tưởng trung dung giữa hai thái cực, vừa tránh sự gặp mẫu đúc khuân, vừa tránh cảnh trăm hoa đua nở. Một đàn thì chủ trương đồng nhất và xóa bỏ dị biệt. Một đàn thì đề cao dị biệt mà không quan tâm đến việc duy trì hợp nhất. Khuôn mẫu của sự hiệp thông là mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Ba vị chỉ là một Thiên Chúa, chứ không phải là ba. Nhưng mỗi vị giữ đặc trưng của mình. Cha không phải là con không phải là Thánh Linh. Chúng ta sẽ trở lại đề tài thông hiệp khi bàn đến tác động của Thánh Linh và khi bàn đến Thánh Thể với Hội Thánh. Ở đây, chúng tôi chỉ muốn nhắc đến việc con người được dẫn vào sự kết hiệp với Thiên Chúa nhờ bí tích Thánh Thể. Mục tiêu tối hậu của bí tích cũng như của toàn thể lịch sử cứu độ là đưa con người đến sự kết hiệp với Thiên Chúa Ba Ngôi, được các giáo phụ Đông Phương đặt tên là Thiên Hóa. Divinisatio. Cuộc thiên hóa đã thực sự bắt đầu từ bí tích rửa tội và được nuôi dưỡng nhờ bí tích Thánh Thể. Con người của chúng ta được biến đổi để trở nên một với Chúa Giêsu, con yêu dấu của Thiên Chúa. Đó là ý nghĩa của việc hiệp lễ communio. Chúng ta rước mình máu Thánh Chúa để được kết hiệp với Chúa Giêsu. Và trong người, chúng ta được kết hiệp với Thiên Chúa Ba Ngôi và với tất cả các phần tử của gia đình Chúa. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã kết thúc chuyên đề nói về đặc tính xã hội của gia đình. Trong bài hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu một chuyên đề khác cũng về gia đình, đó là tương quan giữa gia đình và xã hội. Trước hết, chúng ta nói về sự liên đới của gia đình. Gia đình mang chủ thể tính xã hội vì gia đình là một đơn vị duy nhất. Cũng thế, gia đình là một nhóm người liên kết với nhau bằng tương quan ruột thịt và pháp lý. Hơn nữa, giữa các gia đình còn có nhiều hình thức liên đới khác nhau, để từ đó các gia đình tham gia vào đời sống xã hội và chính trị dưới nhiều cách thức khác nhau. Bởi lẽ, gia đình được xây dựng trên tình yêu, nghĩa là được phát sinh và lớn lên trong tình yêu, nên các thành viên trong gia đình sẽ thấy sự liên đới là một yếu tố làm nên gia đình và cơ cấu hóa gia đình. Các hình thức liên đới của gia đình nhắm tới mục đích phục vụ, đồng thời mở rộng mối quan tâm tới những người nghèo khổ, túng thiếu, mồ côi, tàn tật, đau ốm, cao tuổi, sầu khổ, nghi nan, cô đơn, bị bỏ rơi, vân vân. Sự liên đới của gia đình thúc đẩy những người có nhiều điều kiện thuận lợi trong cuộc sống thì sẵn sàng cảm thông, đón nhận, bảo trợ, nhận nuôi những người còn thiếu thốn những điều kiện căn bản để sinh sống. Sự liên đới cao đẹp này cũng hỗ trợ các đơn vị đoàn thể và tổ chức quan tâm tới mọi tình cảnh nghèo khổ hoặc khó khăn về nhiều phương diện, để cộng đồng xã hội giúp đỡ lẫn nhau tùy theo khả năng và điều kiện của mỗi thành viên. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã khuyên nhủ các gia đình trong tông huấn Familiaris Consortio năm 1982, số 44. Mời gọi các gia đình thay vì chỉ làm những đối tượng của hoạt động chính trị xã hội thì có thể và phải trở nên những chủ thể tích cực, hoạt động sao cho luật lệ và định chế quốc gia, không những không xâm phạm mà còn hậu thuẫn và tích cực bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ của gia đình. Theo chiều hướng ấy, các gia đình cần phải ngày càng ý thức rằng mình là vai chính trong những chính sách gia đình và gánh lấy trách nhiệm đối với xã hội. Cũng thế, điều số 8 trong hiến chương về quyền gia đình còn nhấn mạnh đến việc thúc đẩy và củng cố các hiệp hội gia đình nhằm đáp ứng đường hướng của giáo hội trong đời sống gia đình. Hiến chương của Tòa Thánh Vatican về quyền gia đình số 8 viết rằng, các gia đình có quyền thành lập các hiệp hội cùng với các gia đình và tổ chức khác để chu toàn vai trò của gia đình một cách thích hợp và hiệu quả, cũng như để bảo vệ quyền lợi của mình, cổ vũ điều tốt và đại diện cho các lợi ích của gia đình. Trên bình diện kinh tế, xã hội, pháp luật và văn hóa, các gia đình phải làm sao cho người ta nhận vai trò đúng đắn của gia đình và các hiệp hội gia đình trong việc thiết lập và thực hiện các chương trình liên quan đến đời sống gia đình. Kế đến, chúng ta nói về gia đình trong đời sống kinh tế và lao động. Gia đình có vai trò đặc biệt trong đời sống kinh tế của chính mình và của xã hội. Theo nguyên ngữ Hy Lạp, từ ngữ kinh tế nghĩa là quản trị gia đình, những công việc trong gia đình. Thật vậy, gia đình vừa là đơn vị sản xuất, vừa là trung tâm của cuộc sống. Đời sống kinh tế phát triển được là nhờ sáng kiến của con người, nhờ sự tham gia ngày càng tích cực hơn của gia đình, thực hiện hoạt động kinh tế theo những vòng tròn đồng tâm ngày càng rộng lớn của sản xuất, trao đổi hàng hóa và dịch vụ. Bởi đó, gia đình là tác nhân chính yếu của đời sống kinh tế, làm việc theo tinh thần chia sẻ và liên đới giữa các thế hệ. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói trong thông điệp Laborem Exercens năm 1981, số 10, về sự liên kết đặc biệt giữa đời sống gia đình và lao động trong kinh tế. Đức Thánh Cha nói rằng, gia đình là một trong những điểm quy chiếu quan trọng nhất để làm nên trật tự xã hội và đạo đức cho lao động con người. Rồi thông điệp Rerum Novarum Tân Sự năm 1892, số 104 của Đức Thánh Cha Leo thứ 13 cũng đã mô tả gia đình như một xã hội tại gia để xác định mối liên hệ giữa gia đình và lao động, bắt nguồn từ mối quan hệ giữa con người với quyền được hưởng thành quả lao động của họ, xét như họ vừa là một cá thể đơn lẻ, vừa là một thành viên trong gia đình. Thông điệp Laborem Exercens số 10 cũng cho thấy lao động là hoạt động thiết yếu và là điều kiện để con người xây dựng gia đình, vì lao động tạo ra các phương tiện nuôi sống gia đình và những điều kiện cho quá trình phát triển của mỗi cá nhân. Sự đóng góp của gia đình vào lao động kinh tế là thiết yếu, được thể hiện qua những chỉ số của nền kinh tế, qua sự liên đới phong phú trong gia đình và hỗ trợ cho những người trong gia đình mà không có việc làm hay đang kiếm việc làm. Gia đình còn đóng góp vào đời sống kinh tế bằng cách hướng dẫn cho mỗi thành viên biết ý nghĩa của lao động, giúp cho họ biết chọn lựa nghề nghiệp thích hợp. Thông điệp Quadragesimo Anno năm 1931, số 200, Đức Thánh Cha Pio thứ 11 đã đề cập đến một cách thức thực tế để duy trì và gia tăng mối quan hệ giữa gia đình và lao động. Các đơn vị kinh tế phải lưu tâm đến mức độ lương bổng cân xứng để gia đình được nuôi sống và sống xứng đáng. Gia đình cũng được phép sử dụng tiền lương trong tinh thần tiết kiệm để có thể mua sắm tài sản, bảo đảm cho sự tự do của gia đình để duy trì sự sống còn của gia đình và thoát khỏi cảnh túng thiếu. Giáo huấn của giáo hội cũng kêu gọi xã hội thực hiện trợ cấp gia đình, hỗ trợ cho những thành viên còn phải lệ thuộc gia đình, hoặc trả lương cho những thành viên lo việc nội trợ trong gia đình. Lao động nội trợ là một sự phục vụ tận tụy nhằm làm cho cuộc sống có chất lượng hơn. Đây là lao động cá nhân và có sức nhân bản hóa, cần phải được xã hội công nhận và đánh giá cao, cần được đền bù về mặt kinh tế như các hình thức lao động khác. Sau cùng, chúng ta nói về xã hội phục vụ gia đình. Xã hội nhất thiết phải nhìn nhận chủ thể tính và thế ưu tiên của các gia đình như một tiêu chí để xác định mối quan hệ giữa gia đình và xã hội. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã mạnh dạn kêu gọi trong tông huấn Familiaris Consortio số 45 rằng, xã hội không bao giờ được bê trễ nhiệm vụ căn bản là tôn trọng và hỗ trợ các gia đình. Thật vậy, xã hội cần phải bảo đảm và phát huy bản sắc đích thực của đời sống gia đình. Muốn thế, xã hội cần thực hiện các hoạt động chính trị và pháp luật để bảo vệ các giá trị của gia đình, từ việc cổ vũ sự thân mật và hài hòa trong gia đình, đến việc tôn trọng sự sống của các thai nhi, cũng như quyền của cha mẹ tự do chọn lựa cách giáo dục chính đáng và thích hợp cho con cái. Xã hội được kêu gọi phải tôn trọng và phát huy chiều hướng xã hội của gia đình theo nguyên tắc bổ trợ. Cũng thế, theo tông huấn Familiaris Consortio số 46, xã hội phải nhìn nhận, tôn trọng và phát huy các quyền lợi của gia đình, nghĩa là đưa ra các chính sách hữu hiệu và chân chính để phục vụ cho quyền lợi chính đáng của các gia đình. Theo đó, xã hội bảo vệ và phát huy bản sắc xã hội tự nhiên của mình được xây dựng trên hôn nhân. Điều này xác định sự phân biệt rạch ròi giữa sự sống chung của gia đình hợp pháp với tất cả những hình thức sống chung khác không mang bản chất của gia đình và không đủ điều kiện để được hưởng những quy chế của gia đình. Xã hội dân sự và nhà nước nhìn nhận vị thế ưu tiên của gia đình so với mọi cộng đồng khác, vượt qua những quan niệm cá nhân chủ nghĩa thuần túy, để chấp nhận gia đình như là biểu tượng văn hóa và chính trị cần thiết trong việc quan tâm đến các ngôi vị. Sự nhìn nhận này mới thực sự là một hậu thuẫn và bênh vực quyền lợi của con người, xét như là những cá thể trong xã hội. Nhờ đó, chúng ta có thể đưa ra những quy phạm để tìm kiếm những giải pháp đúng đắn cho các vấn đề xã hội, để nhìn nhận con người như những cá thể trong tương quan với hạt nhân gia đình mà họ thuộc về, với những giá trị và nhu cầu đặc biệt cần phải cứu xét cách hợp lý. Với bài nói về tương quan giữa gia đình và xã hội, chúng tôi xin kết thúc chuyên đề bàn về gia đình theo giáo huấn của học thuyết xã hội Công giáo. Trong bài tới, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một chuyên đề mới, đó là quan niệm về môi trường theo Thánh Kinh. Chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Là một tổ ấm yêu thương, gia đình là chính mái trường, bao kỷ niệm bao luyến thương. Gia đình thiêng liêng cao quý, bắt nguồn từ Chúa Ba Ngôi. Gia đình tỏa sáng ơn trời, chính là ngôi thánh tại gia.
Xin cho mọi người trong gia đình biết sống yêu thương, cùng nhau xây dựng một mái ấm gia đình hạnh phúc.
Biết lắng nghe tiếng chồng nhau khi vui lúc buồn, biết thương nhau mỗi đêm phân chiều, ấm tràn hòa chia sẻ mọi điều.
Gia đình là nơi sự sống, là một tổ ấm yêu thương. Gia đình là chính mái trường, bao kỷ niệm bao luyến thương. Cao quý, ban nguồn từ Chúa Ba Ngôi. Gia đình tỏa sáng ơn trời, chính là ngôi thánh tại gia.
Một người phụ nữ giàu có thuê được một anh thợ mộc làm việc bán thời gian trong thời hạn lâu dài tại nhà của bà. Bà để ý thấy mỗi ngày người thợ mộc này đến từ sáng sớm, im lặng làm hết các công việc được yêu cầu một cách kỹ lưỡng, với gương mặt nghiêm nghị, mệt mỏi và chẳng buồn nói cười gì với ai, cho đến khi ra về vào lúc trời sập tối. Thái độ khác thường này của anh thợ mộc khiến người chủ nhà cảm thấy tò mò. Bà quyết định tìm hiểu cuộc sống người thợ của mình, may ra có thể giúp được gì cho anh. Thế là một ngày kia, khi người thợ mộc đã làm xong hết các công việc, bà ngỏ ý muốn đến thăm nhà anh. Anh thợ mộc ngạc nhiên, gương mặt lại lộ vẻ khó chịu, nhưng vẫn đồng ý để bà chủ cùng đến thăm nhà mình. Đó là một ngôi nhà nhỏ nhưng xinh xắn. Trước khi mở cửa để vào nhà, anh thợ mộc dừng chân ở một chậu hoa có cành lá xum xuê với những bông hoa màu tím thật đẹp. Anh đưa tay
vuốt nhẹ lên những cành hoa ấy một lúc, rồi mới mở cửa. Khi cánh cửa ngôi nhà bật mở, một người phụ nữ và hai đứa bé chạy ùa ra ôm chầm lấy anh thợ mộc. Lúc ngồi lại trong căn nhà của họ, bà chủ tốt bụng thật bất ngờ trước không khí đầm ấm của gia đình họ, và bà càng ngạc nhiên hơn khi thấy người thợ mộc như biến đổi thành một con người khác hẳn. Gương mặt căng thẳng, đầy phiền muộn và mệt mỏi của anh luôn rạng rỡ nụ cười và vui vẻ chăm sóc vợ và các con của anh. Trước khi ra về, bà hỏi anh, tại sao khi ở nhà tôi, anh luôn có thái độ khó chịu, lầm lì, nhưng khi về nhà thì lại khác hẳn như vậy? Anh thợ mộc vui vẻ đáp, thưa bà, tôi có một tính xấu là rất dễ gặp áp lực và cảm thấy mệt mỏi vì công việc. Chính vợ và con tôi là động lực để tôi phải làm việc. Tôi đã nhủ lòng rằng không nên đem những chuyện ấy về nhà để gây khó chịu cho vợ con tôi. Vì vậy, mỗi buổi chiều, trước khi vào nhà, tôi đem hết mọi nỗi buồn phiền và bực dọc của mình gửi vào cây hoa trước nhà, để chỉ mang niềm vui và tình yêu vào nhà cho vợ và các con thân yêu của tôi mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, trong tông huấn Familiaris Consortio, Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị đã khẳng định rằng, theo ý định của Thiên Chúa, gia đình kết thành cộng đoàn thân mật của sự sống và tình yêu. Trong đó, tình yêu giữa cha mẹ và con cái, giữa các anh chị em được linh hoạt và nâng đỡ do một sức năng động từ bên trong đang đưa dẫn gia đình về một sự hiệp thông càng lúc càng sâu xa và đậm đà hơn. Chúng ta có thể thấy được sức năng động đó nơi tình yêu và cố gắng duy trì sự hiệp thông trong gia đình của người thợ mộc trong câu chuyện bên trên. Mặc dù rất mệt mỏi sau một ngày làm lụng vất vả để kiếm tiền nuôi gia đình vẫn không phải là nơi để anh giận cá chém thớt, mà là nơi anh được yêu thương và thể hiện tình yêu đối với vợ con mình. Ai ai cũng mong muốn gia đình mình được yên vui, mọi thành viên trong gia đình đều sống hòa thuận với nhau. Ngày hôm nay, hầu như đời sống của các gia đình đều phải đối diện với những thách đố riêng. Đó có thể là thách đố do sự thiếu hòa hợp dẫn đến khó chấp nhận nhau, thách đố về niềm tin dành cho nhau hay bởi hoàn cảnh khó khăn về kinh tế. Khi bản thân phải chịu quá nhiều áp lực, người ta thường có khuynh hướng bộc phát cơn tức giận ra thành những lời nói nặng nề hay thái độ bạo lực đối với những người trong gia đình của mình. Như vậy, gia đình không còn là nơi được thiết lập do tình yêu và được sinh động cũng do tình yêu nữa, mà là nơi đầy những nỗi sợ hãi, bất an và đau khổ. Bầu khí hiệp nhất và bình an trong gia đình là nguồn nâng đỡ lớn lao cho mọi thành viên. Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định, sứ mệnh của gia đình là góp phần thực hiện giấc mơ của Thiên Chúa, là sự hiệp nhất, hòa hợp và hòa bình, hoa trái của lòng trung thành, sự tha thứ và hòa giải. Trong những ngày đặc biệt cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô hữu, chúng ta cầu nguyện cho sự hiệp nhất của những người vợ và người chồng trong gia đình. Yếu tố quan trọng và cần thiết tạo nên sự hiệp nhất ấy chính là tình yêu và sự hy sinh của vợ chồng dành cho nhau. Bởi vì chỉ có một tinh thần hy sinh cao cả mới giúp chúng ta gìn giữ và kiện toàn được sự hiệp nhất trong gia đình của chính mình. Lạy Chúa, xin củng cố tình yêu và gia tăng ơn hiệp nhất cho từng vợ chồng trong các gia đình Kitô hữu và mọi gia đình trên thế giới, để giữa những nỗi bất an và bao mối đe dọa hằng xảy đến trong các môi trường xã hội, chúng con vẫn cảm nhận được sự bình an và nguồn nâng đỡ lớn lao từ chính những người thân yêu trong gia đình của mình. Amen.
Gia đình là nơi sự sống, là một tổ ấm yêu thương. Gia đình là chiếc mái trường, bao kỷ niệm bao luyến thương. Gia đình thiêng liêng cao quý, bắt nguồn từ Chúa ba ngôi. Gia đình tỏa sáng ơn trời, chính là ngôi thánh tại gia. Xin cho gia đình sống toàn bao kinh mừng. Cùng ra coi bình, nghe đến với ai cũng không khổ đau. Biết phát chia, biết cảm thông thương thân đã đần. Biết cùng nhau phục vụ ân thần. Xa gia đình vui sống chung nhau. Gia đình là nỗi sự sống, là một tổ ấm yêu thương. Gia đình là chính mái trường, bao kỷ niệm bao luyến thương. Gia đình thiêng liêng cao quý, bắt nguồn từ Chúa ba ngôi. Gia đình toàn thắng.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.